Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato sammasambuddhassa.
Bây giờ đến người tiếp theo là ai?
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính chào thầy. Con kính bạch thầy, con tên Nguyễn Thị Nguyệt. Nhiều ngăn tam bảo gia hộ cho con mà có đủ duyên lành hôm nay được về chùa xuất gia gieo duyên. Cũng là nhờ nhân duyên con gặp được sư Tâm Đăng đã dạy cho con thực hành thiền và chỉ cho con nghe pháp của sư ông. Và cũng đã được đỉnh lễ sư ông ở những khóa trà đạo ở Hà Nội. Hàng ngày con nghe pháp của sư ông, con cảm thấy thân tâm mình được tốt hơn. Nhưng trong cuộc sống con vẫn bị chấp mắc vì con cái và gia đình, nên tâm con vẫn chưa được an lắm. Sư ông cho con hỏi, nếu như Phật tử con là tại gia mà con hành thiền và tụng chú năng nghiêm và từ bi thập chú nghe pháp của sư ông thì có vấn đề gì không ạ?
Những cái tụng chú hay là gì đó thì cái đó nó là cái phương tiện thôi. Dạ. Cái phương tiện gì thì không quan trọng, mà phương tiện đó có thực hành đúng hướng không á, chứ còn phương tiện gì thì không quan trọng. Thường thường các cái tông phái á, thì thường hay chấp cái tông phái mình, cho nên là cứ hệ tông phái nào là phải tông phái đó, chứ không có theo bất kỳ cái gì khác. Nhưng mà nếu mà mình học đạo thì mình thấy là cái gì đúng thì mình theo, mà cái gì cũng đúng mà thôi. Cái phương tiện nào hành mà nó đúng hướng để mình đưa đến giác ngộ giải thoát thì là đúng. Còn không đưa đến giác ngộ giải thoát thì chưa đúng vậy thôi. Cho nên thực hành cái gì mà mình thấy là... Nhưng mà có cái điều thế này. Thực hành cái gì mà tâm càng thanh tịnh trong sáng hơn. Thật ra thì cũng phải là hơn, là bởi vì cái tâm thanh tịnh trong sáng là giống nhau hết. Không có ai hơn ai cái tâm thanh tịnh trong sáng hết. Nhưng mà nó hơn thua là bởi vì do cái đồ che lấp trói buộc. Tức là ai mà bị che lấp trói buộc nhiều á thì ít thanh tịnh trong sáng. Mà ai mà ít che lấp trói buộc á thì thanh tịnh trong sáng nhiều. Đại khái là vậy thôi. Cho nên khi mà mình... ở đây đó cái tâm mà thanh tịnh trong sáng đó thì nó có một cái đức tính quan trọng nhất của nó, đó là rõ biết. Cái từ mà rõ biết là một từ dễ cho mình dễ hiểu, nhưng mà từ rõ biết đó chính là tuệ tri, tuệ giác, hay là tri kiến Phật, hay tri kiến thanh tịnh gì đó thì đều là cái. Nhưng mà như vậy thì mình thấy là cái tri kiến là rất quan trọng, cho nên trong bát chánh đạo là chánh tri kiến là đi đầu. Tức là nếu có chánh tri kiến thì lúc đó sẽ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì tâm sẽ là thiện, tức là chánh tinh tấn. Và tâm sẽ tròn vẹn với thực tại là chánh niệm, và tâm không dao động đó là chánh định. Cho nên á, trong đạo Phật á, thì vì đạo Phật á là đạo trí tuệ, Tức là nó có nhiều cái, mình phân ra làm ba cái loại tôn giáo. Cái loại tôn giáo tinh tấn, loại tôn giáo hay là loại tôn giáo cũng được, mà là trình độ căn cơ cũng được. Tức là loại tôn giáo thì họ tinh tấn, loại tôn giáo là đức tin, và loại tôn giáo là trí tuệ. Thì đạo Phật á, là thuộc loại là trí tuệ. Bởi vì chữ Phật á, cái chữ Phật có nghĩa là sáng suốt rõ biết. Thì cái người mà hoàn toàn sáng suốt rõ biết á, thì gọi là cái người là chứng ngộ vô thường chánh đẳng giác. Đại khái là vậy thôi. Như vậy chúng ta phải khẳng định một điều là đối với đạo Phật á, là cái rõ biết là quan trọng nhất. Rõ biết là quan trọng nhất. Vì vậy cho nên á, bây giờ ví dụ như thế này, mình tránh khổ, mình tu làm sao để cho được an lạc. Mình sống ở giữa đời thì nhiều phiền não, cho nên mình tu làm sao để cho tâm an tịnh. Nhưng mà như vậy là mình chọn cái trạng thái này, bỏ cái trạng thái kia, chọn trạng thái này. Còn trong đạo Phật á, thì chỉ rõ biết thôi. Tức là khổ thì rõ biết khổ, lạc thì rõ biết lạc, chứ không phải là bỏ khổ để tìm lạc. Khổ mà rõ biết khổ tức là giác ngộ. Mà khi lạc cũng rõ biết lạc. Cái rõ biết ở đây đó, rõ biết có nghĩa là mình sáng suốt biết rõ nó, mà không để cho nó chi phối, hay là không để cho nó che lấp trói buộc mình, không che lấp trói buộc cái biết đó. Cho nên người ta nói là phiền não tức là bồ đề. Mình nói mình ở ngoài đời, cho nên là nào là có chồng, có con, có vợ, có gia đình, có công việc, cho nên là mình nhiều phiền não. Nhưng mà thật ra đó, phiền não ít hay nhiều á vẫn không quan trọng, mà quan trọng là mình có thấy rõ được phiền não đó hay không. Mình có thấy rõ được cái phiền não đó sinh diệt như thế nào, thấy rõ cái tính chất của cái phiền não đó như thế nào. Tức là cái phiền não nó đến để giúp mình xem tự mình có đủ sáng suốt để thấy hay không. Đó. Hay nói một cách khác là thế này, tất cả những cái phiền não ở đời hay là pháp thế gian, được mất hơn thua thành bại vui khổ gì đó, nó sở dĩ mà cái thế gian này nó luôn có những cái đó gọi là pháp thế gian. Thế gian để làm gì? Là nó luôn tác động vào mỗi người để xem sự người đó có đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy hay không. Hả? Nếu mà người nào mà khổ như thế nào để thấy rất rõ, lạc như thế nào thấy rất rõ, mà không bị cái nào. Nếu mà mình thích lạc tức là tham, mình ghét khổ tức là sân, thì cái thái độ mà nếu mà còn tham còn sân như vậy á, thì nó chưa có giác ngộ giải thoát được. Nhưng mà đa phần mình thấy là người ta thường tu á, là mục đích để trốn chạy cái này để mà đạt được cái kia. Nhưng mà không phải như vậy, tu là để thấy ra mình một cách hoàn toàn, và thấy ra bản chất cuộc sống một cách hoàn toàn, chứ không phải là chọn này để bỏ cái kia. Khi mà mình sống trong đời sống mà mình chọn cái này mình bỏ cái kia thì cái người ta gọi là nhị nguyên. Nhị nguyên tức là cái gì nó cũng hai mặt. Thí dụ như đây là cái bàn tay, đây là bàn tay. Giả sử như mặt này là mặt tốt, mặt bên này là mặt xấu. Giả sử như vậy đi. Bây giờ mình muốn chọn mặt tốt không thôi là không được, bởi vì nếu mình chọn mặt tốt không á, thì mình cũng phải lấy luôn cả mặt xấu. Mà mình dẹp bỏ mặt xấu á, thì cũng dẹp bỏ luôn cả mặt tốt. Bởi vì nó là hai mặt, chứ không thể nào là một đồng xu có hai mặt, một cái mề đay nó cũng có hai mặt, cái gì nó cũng có hai mặt cả. Cho nên á, nếu mà mình thấy được cả hai mặt á, thì thì tốt hơn là mình bỏ mặt này chọn mặt kia. Còn cái phương tiện á, cái phương tiện á là phương tiện nào mà giúp cho mình thấy biết rõ ràng hơn. Thí dụ như hồi trước mình sân mà mình không biết mình sân, còn bây giờ sau này càng, khi mà càng tu thì càng thấy là rõ cái sân của mình như thế nào, và sân sinh diệt như thế nào, tai hại như thế nào là mình thấy rất là rõ. Thế là càng ngày càng thấy rõ hơn á, thì cái thấy nó càng rõ, càng sáng chừng nào thì càng biết ít bị dính mắc chừng đó, đại khái là vậy thôi. Ít bị dính mắc, ít bị che lấp trói buộc. Mà chỉ có cái điều là đừng không bị che lấp trói buộc thôi, chẳng phải là mình chọn cái này cái kia. Cho nên khi mình ở đời mình khổ thì mình muốn được là mình bị nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống thì mình muốn là an bình thôi, chẳng hạn vậy. Cho nên do đó là mình thường ở giữa đời á thì người ta thường là chọn lựa một phía. Nhưng mà nó có một nguyên lý thế này: khi mình chọn một phía thì mình càng bị cái phía kia đè nặng hơn. Đó. Thí dụ như một người cứ chọn là sống sao mà để cho nó là an lạc thôi, thì người đó sẽ không thể nào chịu nổi cái khổ. Và ngược lại, cái người mà họ chịu được cái khổ thì an lạc càng nhiều hơn. Có phải không?
Đã.
Tức là người nào mà chịu được cái khổ thì an lạc được nhiều hơn. Mà người nào mà chỉ muốn an lạc thôi chứ không chịu được khổ thì cái khổ một chút xíu là cũng chịu không nổi. Trong khi người mà người ta chịu khổ được á, cho nên là giống như là thầy có một cái ví dụ như là giả sử như là điểm A là khổ, điểm B là lạc. Thì bây giờ giả sử như mình ở giữa thì mình chọn hướng nào? Thì thường thường ai cũng nói là chọn hướng lạc. À, thì bây giờ thầy mới lấy một cái ví dụ, thầy nói là bây giờ mình đang giả sử như không có đồng nào là khổ, có 1 triệu là lạc. Bây giờ mình có 500 ngàn, thì cái người mà muốn lạc nhiều hơn á thì sẽ chọn 600 ngàn, 700 ngàn, 800 ngàn, 900 ngàn, cho đến khi 1 triệu, và coi như 1 triệu là họ là hoàn toàn lạc rồi á. Nhưng mà rõ ràng là thế này: khi mình có 500 mà mình chọn 600, tức là từ 600 trở lại đều khổ. Mà mình chọn 700 thì từ 700 trở lại là khổ. Mình chọn 800 thì từ 800 trở lại là khổ. Mình chọn 1 triệu thì 900 cũng vẫn còn khổ. Nhưng mà giả sử như người đó 100 có 500, nhưng mà người đó lại thấy là thôi thì mình xài 400 được, có ai nghèo khổ gì đó thôi cho họ bớt 100, còn 400 cũng được. Thì như vậy á là họ chịu được như vậy á, thì rõ ràng là cái lạc càng ngày càng nhiều hơn, tức là 400 cũng còn lạc, rồi 300 cũng còn lạc, rồi 200 cũng còn lạc, 100 cũng còn lạc. Thì rõ ràng là tròn về phía khổ á thì sẽ lạc hơn, mà tròn về phía lạc á thì sẽ khổ hơn. Nghe chứng minh rất là khoa học, chứ không phải là chuyện mình nói chơi. Nhưng mà bây giờ mình ai cũng muốn tròn về phía lạc hết, mà không chịu học bài học khổ. Nó nói là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Cho nên cái khổ đó chỉ khổ là khổ cho những kẻ yếu đuối thôi. Còn nếu bậc anh tài là những người khôn khéo thì đó là không phải là khổ, mà đó chính là giúp cho mình giác ngộ. Cho nên thầy mới có bài kể là cuộc đời là vì thầy dạy biết bao chân lý, chính nước mắt vơi đầy là những lời khai thị. cái nước mắt mới khai thị. Bởi vì cho nên Đức Phật Ngài mới nói là mình thấy vô thường, khổ, vô ngã. Chứ không phải là mình cố mà làm sao mà để cho được thường lạc ngã, mà là phải thấy ra vô thường, khổ, vô ngã, thì cái đó mình mới không còn tham chấp. Cho nên bây giờ đi đúng hướng là thế nào? Bây giờ mình niệm chú hay là mình tu kiểu gì cũng được, nhưng mà có thấy vô thường, khổ, vô ngã không? Hay là cứ muốn đi tìm lạc thôi?
Con bạch sư ông, nếu khi con hành thiền hành chú Lăng Nghiêm ấy, mà bây giờ con dừng lại có sao không ạ, thấy không?
Bất kỳ cái gì, bất kỳ là vàng hay là ngọc hay là cái gì mà khi mình thấy nó là nặng nề rồi á, mà mình đeo không nổi thì mình nên bỏ. Cái gì mà nó không đem lại cái giác ngộ giải thoát thì mình nên bỏ. Bởi vì á, nó có một câu chuyện mà thầy không biết là cái câu chuyện nó ở đâu, thầy quên rồi, không biết cái chuyện trong kinh hay là bị đọc nhiều quá rồi bây giờ không biết chuyện nó nằm ở đâu. Nhưng có câu chuyện thế này: nó có hai người đi vào trong rừng, là hai người tiều phu đi vào trong rừng đốn củi, thì hai người mới là gánh củi về. Thì đi được một đoạn thì có người nói là mấy anh để củi lại đây, tôi đưa cho mấy anh mỗi người một sấp lụa. Thì một cái giá trị của sấp lụa này là cao hơn 10 lần cái bó củi của các anh, cho nên là anh lấy cái lụa này đi cho bác củi chi cho mệt. Thì một anh thì cứ nghĩ rằng là mình đã vô trong rừng mà đốn củi rất là cực khổ rồi, mà bây giờ vác về ngang đây mà bỏ đi thì uổng quá, cho nên cứ vác đi, không chịu đổi. Còn anh kia thì đổi thì anh lấy lùa đem về. Đi được một đoạn đường nữa thì có người lại nói rằng là tôi đổi cho mấy anh là bạc, mấy nén bạc gì đó, để một lượng bạc hay là cái gì đó, rồi còn để mấy cái đồ của anh lại, cuội với là lùa của anh lại. Thì cái anh mà hồi đó anh đã bỏ cái cuội đi rồi anh lấy lùa, thì anh nói bây giờ cái lùa thì nó cũng đem về thì cũng giá trị không ít, không còn ít, mà một lượng bạc thì nó nhiều hơn, có thể là mua được 10 sấp lùa lắm. Như vậy thì thôi, anh là đội anh lấy cái lượng bạc thôi. Còn anh kia thì vẫn là hồi nãy mình đã giữ cái bó củi rồi thì bây giờ mình giữ cho luôn. Thì anh ấy vẫn cứ giữ, rồi đến một người là đội một lượng vàng, thì anh kia là đội bạc để lấy một lượng vàng, còn anh kia thì vẫn vác củi đi về. Thì cuối cùng là về nhà thì một anh thì có được một lượng vàng, còn anh kia thì vẫn là bó củi. Câu chuyện đó có cái ý nghĩa rằng là trong cái quãng đường mà mình đi đến giác ngộ giải thoát á, có thể trên đường đó mình sử dụng một số các cái phương tiện, nhưng khi mình thấy là cái phương tiện nó trở nên vô ích á, thì mình là không phải là vô ích, mình nhưng mà nó tới ngang đó thôi thì tới ngang đó thôi thì mình phải bỏ đi để mình đi cái phương tiện khác, phương tiện cao hơn. Cho nên á, nói là cái thiền mà có phương pháp á là nó chỉ tới ngang đó thôi, còn không phương pháp á thì là luôn luôn là thay đổi, luôn luôn thay đổi tùy theo cái mức tiến bộ của mình. Cái nào mình thấy vô ích là bỏ dần. Cho nên Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai là có nhất hướng là xả ly ly tham đoạn diệt, tức là cứ bỏ dần, bỏ cái gì nặng nề vô ích thì bỏ dần cho đến khi nào mà nó nhẹ nhàng thanh thoát hoàn toàn thôi.
Sư ông John, con hỏi nếu bọn con xuất gia vô duyên này mà con xin giữ giới để về nhà tại gia tu tập có được không ạ? Giới xuất gia chọn đời được không ạ? Ở nhà.
Nếu mà mình về nhà mà mình mặc cái hình thức như vậy thì khó sinh hoạt, nhưng mà mình vẫn giữ bác quan trai được.
Dạ.
Mình vẫn giữ giới thì được.
Dạ.
Bởi vì thực ra đó, dự giới bác quan trai thì nó là gì? Dự giới bác quan trai thì cái cơ bản vẫn là ngũ giới thôi. Nhưng mà có cái ba điều sau là không múa hát, không trang điểm và không nằm ngồi đấy quá cao xinh đẹp á. Để làm gì? Để cho mình tập sống đời sống giản dị. Cho nên mình thấy này, một bên thì người ta càng muốn càng ngày thì càng là tiện nghi hơn, trong khi khi người tu thì làm càng ngày thì càng giản dị bớt hơn. À, cho nên là khi mà mình bớt những cái đó đi mà mình vẫn là mình yên, mình vẫn tâm, mình vẫn thanh tịnh trong sáng.
Dạ.
Thì mình với lại không ăn buổi chiều nữa. Đó. Thì không ăn buổi chiều là rất tốt, bởi vì là thầy mới đọc một cái bài báo nói rằng là bác sĩ người ta chứng minh rằng là mình phải để cho cái bụng mình có lúc bị đói chứ đừng có lúc nào cũng no, phải để cho cái bụng mình nó có lúc đói. Cho nên Đức Phật ngài là từ khi mà đứng bóng cho đến mặt trời mọc hôm sau là không có ăn nữa, là để cho cái bụng đói. Và cái bụng đói như vậy là nó sẽ là cái thời gian mà tái tạo rất là tốt. Còn nếu mình cứ ăn thì cái cơ thể mình nó cứ làm việc hoài, ngay cả mình không ngủ, ban đêm mình ăn nhiều cho đã, xong rồi là khi mình nằm ngủ thì trong cái cơ thể của mình nó vẫn phải làm việc, mà khi mà cơ thể mình làm việc thì mình ngủ là không yên, ngủ mệt mỏi, rồi sinh bệnh nữa là khác. Cho nên cái thời gian mà nếu mình dự bác con trai mà từ khi trưa cho đến khi mình thức khi trời sáng lại á, và mình không ăn á, là cái thời gian đó là cái thời gian mà thanh lọc tái tạo đấy kia rất là tốt. Mình có thể là ăn cái uống cái gì nhẹ thôi để cho nó dễ tiêu, chứ không có đừng có ăn uống quá nhiều. Có một số người thì họ bị đau bao tử thì họ phải ăn cái chút gì đó, cho nếu không thì cái bụng nó sẽ đau, cái bao tử nó sẽ đau. Cho nên cái nó dù gì uyển chuyển, nhưng mà mình phải biết rõ rằng là mình không ăn như thử là một cái bữa ăn mà ăn nhiều đồ ăn á, mà mình chỉ uống nước hoặc là cái gì đó nhẹ nhẹ thôi thì được, chứ là để cho cái cơ thể của mình đừng có làm việc nhiều quá.
Con xin thành kính tri ân công đức của sư ông, và con xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho sư ông có nhiều sức khỏe để hộ trì Phật pháp, để Phật pháp trường tồn và chúng sinh được giải thoát hết khổ. Con xin đỉnh lễ sư ông.
Sa thú làm thay. Rồi tiếp người tiếp.
Dạ mời cô tiếp theo ạ. Hai cô tiếp theo rồi mình sẽ chuyển qua quý sư.
Dạ con kính chào sư thầy và các quý sư cô cùng quý sư nam cùng quý cô tu nữ và các quý chư thí chủ ạ. Con tên là Phan Thị Thí, thì con đến từ Chợ Mới An Giang. Dạ thì cơ duyên con biết đến Tịnh Xá Bửu Long và biết đến sư thầy là thông qua cô của con là cô Đào. Thì hôm nay con được tham gia cái gia khóa xuất gia giao duyên này thì con rất là hoan hỷ. Và vì con được con tham gia khóa này thì con được con muốn được học tập, con học tập cái tu tập và con được trải nghiệm cái đời sống của một vị chân tu, và sau đó nữa là con cảm nhận được cái quá trình tu tập của mình. Thì con được học từ những con học được thêm pháp của sư ông, và con sẽ được để con được thông suốt trong cái quá trình tu tập của mình, thì con được học hỏi thêm nhiều cái pháp của sư ông để con hiểu rõ hơn và con thông suốt hơn những cái pháp của sư. Dạ, và con để khi mà trong cái quá trình tu tập của mình thì con cảm thấy là trong thời gian mà tu tập chỉ mới mấy ngày hôm nay thôi á, thì con thấy cái thân tâm của con rất là nhẹ nhàng, dạ nó an lạc, nó không có dính mắc cái vấn đề gì ở ngoài cuộc sống đời thường. Dạ thì con rất là hoan hỷ.
Dạ, thì con xin, hôm nay con xin chia sẻ cái cảm nghĩ của con là con tham gia cái khóa xuất gia giao duyên này là được con được học tập từ những cái pháp của sư để khi mà trong quá trình cuộc sống bên ngoài con có vướng mắc những cái vấn đề gì thì theo cái pháp của sư là có là mình sẽ thông suốt hơn và mình có những cái tinh tấn để rõ biết hơn về cái cuộc sống của mình để khi đó những cái bản ngã của mình nó có tới thì mình cũng tinh tấn để mà mình vượt qua được cái bản ngã đó nhờ cái pháp của thầy để rõ biết hơn thân tâm của mình. Dạ thì con thầy có nói là cái bản ngã tính thì không bằng pháp tính. Dạ thì con nhìn thấy cái đó được trong cái của mình. Dù con là đúng ra là con tham gia cái khóa tu là tới khóa 6 bạn. Nhưng mà hôm nay con được tham gia cái khóa 5 thì con rất là hoan hỷ. Trước đó là con đăng ký cái khóa 5 nhưng mà không được vì đã đủ người rồi. Thành ra con về lại khóa 6 thì con cũng hoan hỷ là con sẽ chờ đến khóa 6. Nhưng mà như sư đã nói thì bản ngã tính không bằng pháp tính thì con cũng không mong cầu nữa thì thôi con chờ tháng 6 vậy. Nhưng mà đến ngày cuối cùng là ngày 27 thì con được nhận thông tin từ sư là sư Nguyên An là do là có một vài người gì đó tham gia khóa tu này được. Dạ thì con là đăng ký con đi liền luôn. Thì khoảng 8 giờ sáng ngày đó là con lên xe là tới 3 giờ chiều là con tới là con tham gia vào cái nghi thức xuất gia của cô Huyền Nhi. Dạ thì con nguyên ngày đó mặc dù là con là buổi trưa đó cho con chỉ ăn có một ổ bánh mì thôi. Là tới chiều tới tối là con học tham gia cái khóa của cô Huyền Nhi luôn nhưng mà con vẫn không thấy là mình mệt mỏi gì hết. Dạ thì con là vì mình là cái tâm mình muốn học rồi, muốn tham gia được rồi thì mình không nghĩ đến cái đói hay là cái mệt là gì hết. Dạ và khi đó thì mình khi mà xuống tóc xong rồi thì qua ngày hôm sau tắm gọi thay y thì con thấy rất là nhẹ nhàng tại mình không có còn phải vướng bận vướng mắc về cái vấn đề gì hết. Dạ thì như hồi trước thì mình ở nhà thì mình phải sửa soạn này nọ đủ thứ công việc hết thì mình phải suy nghĩ phải này nọ. Dù mình mỗi lần mình gọi đầu hay gì đó, dụ tóc mình nó rụng một vài cọng hay vài hôm sau nó rụng nhiều hơn thì mình cũng thấy là mình rất là lo lắng, mình sợ là tóc mình nó rụng ngày càng nhiều, rụng cái hết tóc. Dạ nhưng mà bây giờ thì khi mà dạ giờ ví dụ mà mình cảm thấy mình cuộc sống của đơn giản của người chân tu thì con thấy nó rất là đơn giản nhẹ nhàng. Dạ thì mình rất là mình tâm mình rất là an lạc.
Dạ rồi, bây giờ con có hỏi gì không?
Dạ thì con chỉ là chia sẻ cái cảm nhận của con thôi. Dạ con câu hỏi hiện tại thì con chưa có. Nhưng mà dù trong khóa tu học này có câu hỏi nào mà quý đồng tu cùng hỏi thì sư pháp sư giải thích và con sẽ học hỏi. Và sau này thì nếu mà có câu hỏi gì mà con chưa hiểu, con chưa rõ thì con sẽ nhờ sự giải đáp của sư ông. Dạ con cảm ơn ạ.
Rồi.
Dạ.
Rồi, xa thú. Rồi bây giờ bên này ai tiếp là ai?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào sư ông. Con pháp danh của con là Tâm Tư Tuệ. Năm nay con 32 tuổi. Con xin phép trình pháp với sư ông ạ. Thì con đường tu học của con thì nó bắt đầu tầm khoảng gần 10 năm nay ạ. Thì nó cũng bắt đầu từ cái thời điểm là con biết đạo Phật thì con cũng chỉ đến chùa rồi thắp hương rồi nguyện cầu cho sức khỏe rồi cho gia đình, cha mẹ. Rồi một cơ duyên thì con biết đến pháp tu thiền. Thì lúc đấy thì cũng có anh em, có tăng thân, rồi có mọi người cùng tu tập cùng với nhau ạ. Nhưng mà thì thực sự là thời điểm đấy thì anh em thì rất là vui vẻ. Và trong con cũng có cảm giác là mình rất là may mắn khi mà mình có được một cái tăng thân để mình cùng nhau, mình tu tập cùng với nhau. Thì rất là tình cảm. Nhưng mà khi mà mình tu tập một thời gian á, thì con lại thấy bị vướng mắc một cái chỗ là mình bị áp lực trong cái quá trình mà mình tu. Vì khi mà mình đi theo một cái phương pháp thì mình lại bị cảm giác là ngày nào mà mình không dậy ngồi thiền, hoặc là ngày nào mà mình không đọc kinh, hoặc là ngày nào mình không làm một cái gì đấy mà mình thấy nó có ý nghĩa, là mình cảm giác là mình không phải tu, mình không, lúc đấy là mình không tu mà mình cảm giác mình chuẩn bị đến mất cái thời gian tu tập của mình á. Thì thời điểm đấy thì con thấy nó hơi bị căng thẳng trong quá trình tu tập của con. Rồi dần dần thì con cứ nguyện là con nói là mong mà cho con có cái trí tuệ để con nhìn thấy được cái con đường tu của con mà nó rõ ràng hơn. Thì một thời gian sau thì con nghe được pháp của sư ông. Thì cái điều đấy là nó làm con rất hạnh phúc. Đặc biệt là khi con nghe được cái phân biệt của sư ông về chân đế và tục đế, thì thực sự là lúc đấy con bớt được rất nhiều cái vướng mắc, mà cái bản chất của con nó những cái khái niệm, những quan niệm của cuộc sống về quá trình tu tập, rồi về cuộc sống và như thế này như kia, con thoát được rất nhiều cái. Cái thứ hai là lúc mà con nghe được pháp sư ông nói về cái thế gian và cái thế giới, thì nó giúp cho con là quay về con sống được với chính mình hơn, con sống được chân thân với anh em bạn bè cha mẹ, còn quay lại con sống một cách bình thường mà tình tâm hơn. Vì sư ông bảo là cái giây phút quan trọng nhất là cái giây phút hiện tại, nên giờ những cái mong cầu, những cái tìm cầu, những cái mong muốn nó ở tương lai hay là ở quá khứ gì thì nó cũng không thể mà thay đổi được. Và cái điều thứ ba là khi sư ông nói về cái mối quan hệ và cái sự tương giao, nó cũng giúp con thoát ra được những cái vướng mắc trong cái tình cảm huynh đệ. Và đặc biệt là mình thấy tìm được cái con đường tu của mình ạ. Và con có hai câu hỏi muốn hỏi sư ông ạ. Thứ nhất là như hiện tại là con đang thực hành theo pháp của sư ông, thì con muốn hỏi sư ông về cái trí tuệ của đạo Phật mình nó khác gì với những cái tôn giáo khác. Và câu hỏi thứ hai của con là như hôm qua con nghe sư ông nói về cái vì hỏi sư ông về cái thiền, thì sư ông nhờ người đó đến với cái quạt, và sau khi người ấy với cái quạt ấy, thì sư ông nói về cái các quá trình mà người ấy đã diễn ra cho người ấy hiểu. Thì con muốn hỏi là giả sử như một cái con đường mình đi là một con đường dẫn đến giác ngộ, thì nó có đi theo từng cái tiến trình đó, hoặc là như thường hay kể các vị trải qua cái đời sống, hoặc là trải qua cái sự đau khổ và gặp Đức Phật, thì Đức Phật nói cái thì người ấy ngộ ra hoàn toàn, và sau khi đó thì bắt đầu quay lại và nói lại con đường, hay là từ con đường mình mà đi đến giác ngộ như theo các thứ từ đó là trí tuệ con hay đọc ở trong sách vở, trong kinh điển ấy. Thì con nhờ sư ông nói rõ giúp con điều đấy. Con
rồi, được rồi. Cái trí tuệ đó thật ra là mình đi lang thang, đi tìm tích lũy những cái kiến thức, rồi mình có nhiều kiến thức mình tưởng là có trí tuệ, thật ra càng nhiều kiến thức thì càng mất trí tuệ. Trí tuệ là như cái ngọn đèn nó có sẵn, giống như ngọn đèn có sẵn, cái hay mình ví như mặt trời đó, mặt trời thì nó là luôn chiếu sáng, nhưng mà bởi vì do mây che hoặc là mình xây nhà mình bít hết cho nên mình không thấy ánh nắng mặt trời nữa, rồi mình nói rằng là mình bị tối. Cho nên thực tế đó là cái mặt trời vẫn luôn luôn chiếu sáng. Thì cái tâm của mình nó là vốn, Đức Phật Ngài nói đó là Pasara Chitta, là cái tâm nó vốn là chiếu sáng. Nhưng mà cái chữ chiếu sáng ở đây có nghĩa là thế này, là cái tâm nó trong sáng, nó không bị vận đục bởi một cái gì, chứ không phải là chiếu sáng theo cái kiểu là nó chiếu ra, không phải chiếu kiểu đó, mà nó là một cái tâm trong sáng, là một cái tâm không bị vận đục bởi một cái gì. Thí dụ như Đức Phật thường hay lấy con mắt để diễn tả, thì Đức Phật Ngài nói là người ít bụi trong mắt, tức là nếu mà không có bụi trong mắt thì mắt là vốn đã sáng rồi, mắt vốn là nó đã sáng, nhưng mà do nhiều bụi trong mắt. Nhiều bụi trong mắt đó là gì? Đó chính là cái sở tri sở đắc, tức là mình tham cầu vô tu nhiều vô, thì chính cái tâm của mình nó đáng lẽ là nó rộng lặng trong sáng, nó có thể thấy ngay, có thể nghe ngay, có thể biết ngay. Thì bây giờ nó lại qua cái khái niệm tư tưởng quan niệm, nhất là những người mà nó đã hình thành cái quan niệm rồi, hình thành cái thành kiến cố chấp rồi, hay là thành nó tà kiến rồi, thì không còn thấy nữa, không còn thấy sự thật nữa, chỉ thấy qua cái tà kiến của mình thôi. Như vậy thì giả sử như thế này, bây giờ mình gặp cái anh A và tâm mình hoàn toàn trong sáng, cho nên mình thấy anh A như anh A là, thì đó chính là tuệ tri. Nhưng sau một thời gian mình gặp anh A rồi mình thấy anh A xấu, anh A tốt, anh A mình có lúc mình ghét, có lúc mình thương, có lúc thế này thế kia, thì chính cái thương cái ghét của mình đó, nó mới che lấp đi. Cái anh A thì vẫn là anh A, nhưng mà nó che lấp mình đi á, cho nên lúc đó là mình tượng tri, thức tri, chứ không còn là tuệ tri nữa. Cho vốn cái tâm của mọi người là tuệ tri, cho nên mới có vị thiền sư nói rằng là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Trí tuệ đó là nó sẽ tự chiếu, nó tự soi sáng hết. Nếu như mà mình tâm mình mà hoàn toàn rộng lặng, nhưng mà tâm mình nó là đầy cả những cái tri kiến rồi kiến thức rồi tư tưởng quan niệm khái niệm đó, nó đầy cả những cái đó, cho nên bây giờ mình bị che lấp. Nó có một cái điều mình nghe rất là nghịch lý. Mình đang theo đạo Phật cái này, nhưng mà chính là giáo lý Phật giáo đó là che lấp trí tuệ của mình. Dễ sợ vậy đó. Đức Phật á, là Đức Phật Ngài chỉ cho mình khai mở cái trí tuệ của mình. Mình lại đi nạp cái giáo lý vô quá nhiều, nạp vô quá nhiều, nhưng mà không thấy gì hết. Cho nên trong thời Đức Phật á, là có một câu chuyện là có hai vị. Một vị á, thì là luôn sống trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tế, cho nên vị đó thấy pháp. Còn một vị á, thì Đức Phật Ngài nói cái gì là ông có một cái tài ghi nhớ được cái lời Đức Phật, rồi ông giảng lại rất là hay, ông giảng lại rất đúng, rất hay, chứ không phải là sai. Nhưng mà Đức Phật Ngài thấy như vậy, Ngài vẫn gọi ông là, khi gặp ông là Ngài nói này kệ trống rỗng kia, tức là kiến thức thì thật là nhiều, mà Đức Phật dạy cái gì là ông có thể dạy ra được hết. Nhưng mà lại là Đức Phật Ngài nói trống rỗng là bởi vì sao? Là nói trên ngôn ngữ lý thuyết vậy thôi. Thành ra cái giáo lý đó nó làm trở ngại cho mình. Nhưng mà khi mình nhìn vào, mình cảm nhận, thì mình sẽ cảm nhận thực, cái thực nó đang diễn ra. Cho nên mình đó là mình đó là phải trực nhận cái thực đang diễn ra. Cho nên Đức Phật Ngài tứ niệm xứ là gì? Khi đi thì tròn vẹn rõ biết đang đi, khi thở thì tròn vẹn rõ biết đang thở, khi khổ thì tròn vẹn rõ biết đang khổ, khi lạc thì tròn vẹn rõ biết đang lạc. Tâm bị trói buộc thì rõ biết tâm đang bị trói buộc, tâm giải thoát thì rõ biết tâm đang giải thoát. Tức là mình đọc tất cả những cái trạng thái của thân, của thọ, của tâm, của pháp đang diễn ra như thế nào, thì cái đó mới là cái thực mà mình phải mà mình nhưng mà cái đó thì là nó là một cái tâm mà lặng lẽ chiếu soi. Trong cái chữ lặng lẽ này đó, nó là không có bị che lấp bởi cái gì. Thì trong cái đạo Phật có hai cái từ là che lấp và trói buộc. Mình thường bị che lấp gọi là năm trường cái, mà trói buộc là bởi 10 kiết sự. chẳng hạn như vậy. Thì á, cái năm triền cái hay 10 kiếp sự là đều do mình tạo ra hết, chẳng phải là tự nhiên nó có. Còn cái bản tâm nếu không có bị năm cái triền cái với 10 kiếp sự thì cái tâm mình nó sẽ rất là trong sáng. Thành á, cái có một vị thiền sư nói rất là đúng là bình thường tâm thị đạo. Chính cái tâm bình thường là trí tuệ cao nhất. Tâm bình thường ở đây đó, mình nghe nói tự bình thường là mình xem thường. Nhưng mà thật ra cái tâm mà bình thường là gì? Tâm là bình thường, tâm chưa bị che lấp gì hết á. Tâm địa nhược không á. Khi tâm địa nhược không á thì tuệ nhược tự chiếu. Thì khi tâm địa nhược không chính là lúc trí tuệ. Tức là bây giờ mình ngồi không mà không bị cái gì chi phối hết trơn á, thì ngay cái thấy nghe đó chính là trí tuệ. Nhưng mà trong thấy mình lại không phải trong thấy chỉ thấy, mà mình lại thấy qua cái khái niệm tư tưởng quan niệm, thậm chí thành kiến, tà kiến. Cho nên á, mình không thể thấy sự thật mà chỉ thấy qua cái tà kiến của mình mà thôi. Đó. Thành ra cái thường á là mình thấy qua tượng tri và thức tri. Khi nào mà mình có một lúc nào đó bỗng nhiên mình đang đi hay là mình đang chạy ra thì chính cái lúc tự nhiên đó thì mình mới phát hiện ra là cái tánh biết nó tự soi sáng, không có cái ta làm, không có cái ta biết trong đó mà tánh biết nó tự soi sáng. Còn khi mà mình tượng tri hay là thức tri thì lúc đó chính là cái ta biết. Nhưng mà cái khi mà nó từ soi sáng, bỗng nhiên có một lúc nào đó mà cái tâm mình nó bật dứt, nó rỗng lặng đi, thì tự nhiên mình thì tất cả cái thực tánh pháp đều hiện ra. Cho nên lúc đó là tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, cái đó chính là tuệ tri. Còn cái gì nữa, còn cái câu hỏi gì nữa?
Dạ, câu hỏi thứ hai của con là con đọc trong sách thì con thấy là cái quá trình mình tu tập là có những con đường mà nó chứng những cái tuệ tri, những cái tuệ giác đó, sư ông kia.
Rồi, nhớ rồi. Tức là thế này, mình nói là cung đường, bởi vì nói đạo là cung đường, cho nên khi mình nói cung đường á, là mình cứ nghĩ rằng cung đường tức là đi từ A đến B. Nhưng mà ở đây đó thì nó giống như là mình thấy một cái gì đó, ví dụ như cái sợi dây ấy mà mình tưởng là con rắn. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái đèn pin mình soi thì mình thấy đây là sợi dây chứ không phải là con rắn. Vậy thì á, cái mà tiến trình ở đây đó là tiến trình thấy rõ ra, chứ không phải là tiến trình đi tới. Có thấy ra điều đó không ạ? Tức là bây giờ mình không biết mình là cái gì mà trong này ra làm sao mà tại sao mình đau khổ. Nhưng bây giờ mình nhìn lại mình á, thì mình thấy rằng đau khổ là tại vì mình nổi sân lên thì bây giờ nổi máu cơ tim như gì nữa. Tức là mình thấy rõ đó, thì mình nói là mình thấy rõ ra cái nguyên nhân, cái hậu quả ngay đó. Mà lúc đầu mình không biết, mình cứ nghĩ là do cái anh chàng đó anh làm mình khổ, mình nội sân là vì anh chàng đó chứ không phải vì anh chàng đó. Anh chàng đó là anh đến để anh coi mình có sân hay không, chứ không phải là anh đó làm cho mình sân. Thành ra mình phải nhìn lại thì lúc đó mình biết mình là cuốn sách. Thầy thường có hay nói là mình là cuốn sách, mà nếu mình đọc hết cả cuốn sách của mình thì khi đó mình mới hiểu được cuốn sách đó là gì. Cho nên tất cả là đều ở đây, có thấy ra hay không thấy ra, chứ không phải là nỗ lực để đi tới. Cho nên ông Angulimala là người cố nỗ lực để đi tới mục đích. Nhưng khi Đức Phật Ngài nói dừng lại, cái dừng lại, cái nỗ lực đi tới đó để làm gì? Dừng lại để mình trở về lại với chính mình, thì tất cả cái chân lý nằm ở đó, chứ không phải là đi giết người hay là đi tu thiền hay là tu cái gì để mà đạt tới một cái mục đích nào đó ở tương lai. Mà tất cả cái thấy đó đó là thấy nay nó hiện tại, chứ không phải có, không phải là thấy để cho tương lai. Thì do mình cứ quan sát bản thân mình, mà bản thân mình đó, thì nó đang vận hành theo nguyên lý của pháp. Bây giờ nếu mình chỉ cần quan sát thân thọ tâm pháp thì mình sẽ thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp. Thành ra vấn đề là thế này, tu là thấy, rồi là phát để phát hiện ra sự thật, khám phá, thấy, khám phá, phát hiện ra sự thật. Mà sự thật là ở đó chứ không phải là ở tương lai, là đo lường ở cái độ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhưng mà bị quá khứ, bị tương lai và bị bên ngoài chi phối thì độ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình rất ít. Còn khi mà mình thấy được những cái bên ngoài rồi, mình buông được những cái bên ngoài rồi thì lúc đó mình ngồi không nó vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, là bởi vì nó không còn bị dính mắc gì nữa, thì nó là tròn vẹn rõ biết cái đang làm. Cho nên ở đây đó là nếu có tiến bộ, có người hỏi thầy là làm sao mình biết là mình tu hành có tiến bộ, thì thầy trả lời rằng là phát hiện ra nhiều cái sai hơn, phát hiện ra nhiều cái che lấp trói buộc hơn, chứ không phải là mình sợ đắc được cái gì hơn. Càng sợ đắc là càng bị trói buộc. Mình sợ đắc cái gì thì mình bị trói buộc trong chính cái sợ đắc đó. Và sợ trí cũng vậy, sợ trí lại là trở thành ra bụi trong mắt. Mà với một tâm rộng lành trong sáng thì phản ánh trung thực mọi thứ. Cho nên mình chạy một vòng linh hồn luân hồi sinh tử để mục đích để làm gì? Mục đích chạy một vòng luân hồi sinh tử để thấy đó toàn là ảo. Và khi thấy ảo là buông. Cho nên trong kinh Viên Giác bên Bắc Phái đó, bên Bắc Truyền đó, thì trong kinh Viên Giác là có nói rất là đúng. Tri huyện tức ly, ly huyện tức giác. Còn Lão Thứ thì nói rằng là vi đạo nhật tộ, tộ chi hữu tộ, vị trí ô vô vi. Tức là bớt. Cho nên á, càng phát hiện cái sai để mà bớt là tiến bộ, mà bớt thì cái tâm địa mình là vốn là nó sáng rồi, nhưng mà bởi vì khi mà tâm địa mình là sáng nhưng mà bị che lấp trói buộc, bây giờ tâm địa nhược không, tức là tâm địa khi mà không còn bị che lấp trói buộc thì tuệ nhật tự chiếu, là bởi vì nó sáng sẵn rồi, cái tâm vốn là sáng sẵn rồi. Cho nên á, cái mà cái con đường không phải là mình đi tới không trở thành, mà là trở về để thấy ra sự thật ở ngay nơi chính mình. Người tiếp.
Kính bạch sư ông, cùng toàn thể chư tăng và chư cô tư nữ, con tên là Đỗ Chí Đông, pháp danh là Tâm Đức Quang. Thì con cũng mới biết tu tập gần đây khoảng lúc dịch Covid, và nghe được pháp sư ông lần đầu tiên lúc Covid đến bây giờ, cho nên là con cũng chưa có biết gì nhiều. Con có một thắc mắc kính mong sư ông chỉ dạy, là có một cái giới ở trong của người tu tập là giới giữ tiền á, là con chưa rõ cái đó, vậy con có tự hiểu bản thân là giữ tiền có nghĩa là mình không cố chiếm hữu nó, và mình sẵn sàng chia sẻ đi khi cần thiết, chứ không phải là mình không có tiền luôn, không có giữ tiền để sử dụng chi dùng trong cuộc sống. Không biết là con hiểu vậy có đúng hay không, kính mong sư ông chỉ dạy, con kính ơn.
Sở dĩ mà không giữ tiền là như thế này, mình cũng hơi bị hiểu lầm. Bởi vì hồi thời xưa đó, thì tiền đó là vàng hoặc là bạc hoặc là châu báu, tức là cái giá trị của cái vàng bạc châu báu đó, chứ họ không có cái, không có cái tờ giấy bạc như bây giờ. Thì á, hồi xưa đó, hồi xưa là nếu một vị tu mà đeo đầy vàng ngọc chúng quanh mình mà đi khất thực thì coi được không? Đó, nếu mà là một túi là đầy cả cái vàng bạc châu báu mà lại đi khất thực đi xin ăn thì cái nó kỳ quá. Cho nên là không được giữ cái chữ mà cha ta rupa para cha ta patikhana đó, tức là không giữ vàng bạc và châu báu, là cái đó hoàn toàn đúng. Đừng nói là hồi xưa, bây giờ vậy thôi. Bây giờ mà một vị sư mà đeo cái đồng hồ mà sang sang chút là người ta đã nói rồi, chứ đừng nói là vàng bạc châu báu. Đó, cái mà không giữ vàng bạc châu báu đó là một cái người mà hồi thời Đức Phật là sống hoàn toàn là do khất thực ha. Chứ còn bây giờ vẫn còn tay tăng rồi mình trong chùa nấu ăn, chứ còn hồi thời Đức Phật là hoàn toàn đi khất thực thôi. thì giữ vàng bạc châu báu là chuyện vụ hoàn toàn phi lý. Đó, cho nên không cất giữ vàng bạc châu báu. Tuy nhiên á, là có cái người Kappiya, thí dụ như bây giờ thầy có một người đệ tử hoặc là một người đệ tử là cư sĩ, một người cư sĩ đó là họ xin làm cái người mà để mà gìn giữ dùng. Thì bây giờ giả sử như ai mà cũng vàng bạc châu báu gì đó thì cái người đó họ giữ. Rồi khi nào mà mình cần cái y thì nói với cái người đó là tôi cần cái y, thì người đó sẽ đi kiếm y cho mình. Mình cần thuốc thì người đó sẽ dùng thuốc cho mình. Nhưng mà cái đó vẫn là vàng bạc châu báu. Bây giờ ngay cái đồng bạc thôi, giả sử như bây giờ mình có đồng bạc cao nhất của Việt Nam mình là 500 ngàn, thì đó là một tờ giấy. Cái tờ giấy đó chỉ nó có tính chất là, nó tính chất là một cái pháp chế định để nói cái này đó là có thể mua được một mà là bao nhiêu gạo vậy thôi, chứ có nó không có bằng bạc châu báu gì cả, nó chỉ là tờ giấy thôi, tiền đó chỉ là công nhận với nhau thôi. Bây giờ cứ ở Việt Nam mình còn cầm tiền mặt, mà tiền mặt thì cũng, cho dù là tiền mặt thì cũng là tờ giấy thôi, chẳng phải là vàng bạc châu báu. Cho nên ở đây vấn đề đó là nếu mình có 10 triệu mà mình đâu có giữ tiền 10 triệu đâu, 10 triệu nó nằm đâu trong ngân hàng á, mà mình đâu có giữ đâu, cũng cần Kappiya nữa, ngân hàng là Kappiya rồi, chứ đâu phải mình Kappiya gì đâu. Vậy vấn đề bây giờ là thế này, là mình sử dụng tiền bạc đó như thế nào? Cho tiền bạc không có, trên thực tế không có gì hết, nhưng mà bây giờ mình sử dụng nó như thế nào? Nếu người nào sử dụng đó để làm lợi ích cho nhiều người đó, thì người đó tốt. Còn nếu nói là không giữ tiền bạc nhưng mà là vẫn là ai đó vẫn giữ rất là nhiều, thậm chí có cả thì tiền bạc châu báu trong đó nữa, vàng bạc châu báu trong đó nữa, thì cũng như không. Cho nên đây là cả một vấn đề mà cần phải có trí tuệ mới thấy được để mà hành cho đúng. Chứ giới luật không phải dạy hành đúng đâu á. Giới luật, cho nên Đức Phật ngài nói là ai có trí tuệ thì giới luật mới trong sạch. Mà ai giới luật trong sạch là người có trí tuệ.
Dạ, con kính bạch sư ông. Con kính chào đại chúng. Con tên là Đỗ Nguyễn Đông Khánh, 42 tuổi. Con qua những cái chia sẻ của đồng đạo thì con thấy được cái quá trình tu tập của mình, thì từ cái việc dính mắc vào cái sự an lạc của thiền định, và thì cho đến khi mà gặp được cái nghe được pháp của sư ông về tinh tấn chánh niệm tinh tấn chánh niệm tinh giác và đặc biệt là lặng lẽ chiếu soi thì con mới thực hành theo đó. Thì khi mà thực hành theo đó thì con trải nghiệm được cái sự sinh diệt của những cái phiền não của mình, và cũng biết được nguyên nhân, và từ đó thì mình có thể những cái phiền não đó nó ít xuất hiện rồi nó biến mất hoàn toàn. Và bên cạnh đó thì con cảm nhận được, tại vì là mình lặng lẽ chiếu soi, con cảm nhận được một cái nền biết ở phía dưới, nó luôn luôn chiếu soi chứ không phải là tự mình chiếu soi. Thì con chắc chắn được điều đó. Thì nhưng mà trong hiện tại thì con có hai cái câu hỏi và bị vướng, con mong sư ông giải đáp cho con. Thì thứ nhất là con có những trong quá trình mà trong quá trình những tự nhiên thì con tự nhiên có những cái trạng thái thì con cảm nhận là không có sự phân biệt giữa mình và những cái đối tượng bên ngoài. Thì những lúc đó mình cảm giác rất là an bình và rất là bình lặng á. Thì những lúc đó chỉ xảy ra 3 đến 4 phút và không có xảy ra nhiều. Thì nhưng mà cái trực giác cho con biết rằng có con đường để đi đến được cái đó. Và như vậy câu hỏi của con là ta nên tìm hiểu con đường để đi đến đó, hay là chúng ta còn phải dừng lại chỉ là tùy duyên để cho nó đến? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ
rồi hỏi câu hỏi sao chúng tôi quên cái mình nói là người cứ nghĩ rằng là mình là phàm rồi mình sẽ tu hành để đạt được bậc thánh, trên thực tế đó là mình là thánh rồi tự biến mình thành phàm, chứ không phải là mình vốn là thánh. Thánh đó là bởi vì sao? Bởi vì mọi người đều có cái Pāpassara Citta mà, tức là có một cái tánh giác cực kỳ là trong sáng. Thế thì đáng lẽ ra là mình là khi mình ngồi ra mình mới thấy là đúng là cái tánh giác đó nó luôn là lặng lẽ chiếu soi. Ngay cả khi mình đầy tham sân si đi nữa nó vẫn lặng lẽ chiếu soi. Còn nếu không lặng lẽ chiếu soi thì sao mình biết đó là tham sân si? Con người nói rằng ôi sao con bậy quá, con thất niệm à? Ủa thất niệm sao biết thất niệm? Thất niệm mà biết thất niệm tức là có niệm nữa chứ gì nữa. Tức là thất niệm là thất niệm của cái bạn ngã tượng ti thức ti thì thất niệm, nhưng mà cái tánh giác thì không thất niệm, tánh giác nó vẫn biết. Cho nên là dù mình đang thất niệm mà mình vẫn biết là thất niệm đó. Thế thì á, cái tánh giác á là mọi người đã sẵn có và nó luôn là soi chiếu, nhưng mà do mình không nhận ra được, chưa nhận ra được cái tánh giác đó, cho nên mình vẫn lại chạy theo cái tượng tri thức tri, mình mới phát sinh ra cái tượng tri thức tri và chạy theo cái tượng tri thức tri, cho nên mới cứ luôn ngồi sinh tự hoài. Ngồi sinh tự cho đến một lúc nào mình thấy đó là ảo rồi mình buông hết, thì khi đó là mới chợt thấy ra là cái tâm vốn là thanh tịnh trong sáng là niết bàn. Đó. Thì á trong vi diệu pháp á có nói đến cái các cái tiến trình tâm mà chứng ngộ bậc thánh. Nếu mà thực ra tiến trình tâm chứng ngộ bậc thánh đó có nghĩa là cái tâm, ví dụ như có một cái lúc nào đó bỗng nhiên cái tâm nó hoàn toàn rộng lặng. Khi mà cái tâm hoàn toàn rộng lặng tức là lúc đó là cái đạo tuệ phát sinh. Cái lúc mà tâm đó thì gọi là đạo tuệ. Và khi mà đạo tuệ phát sinh á thì thấy được diệt đế. Cho nên cái lúc mà tâm hoàn toàn rộng lặng, bỗng nhiên có một lúc nào tâm rộng lặng và hoàn toàn phản ánh mọi sự một cách trung thực và không có cái bản ngã nữa, cho nên mình có cái cảm giác như mình với trời đất là một á. Tức là nó không có cái phân biệt giữa mình với là trời đất. Thì lúc đầu á mình thỉnh thoảng vẫn rơi vào cái trạng thái đó mà mình không biết. Thì có thể là một vị thiền sư hay là Đức Phật hay là một vị giác ngộ nào đó mới xác định cho rằng là đó là đã thấy ra được thực tánh chân đế. Mà nói là thấy ra được thực tánh chân đế chính là tu đà hoàng đó. Tu đà hoàng là đã không phải thấy mà thấy theo kiểu mà thức đi đó nghe, mà là thấy bằng tuệ trí đó. Tức là tự nhiên tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng và phản ánh trung thực mọi thứ, thì vì đó là đã bước vào dòng thánh rồi đó. Nhưng mà theo nguyên lý là thế này nghe, bước vào dòng thánh có khi có mấy giây thôi, có mấy sát na thôi, hoặc là mấy phút là cao lắm rồi đó. Mấy phút là cao lắm rồi. Nhưng mà cũng có người là kéo dài cả tháng. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, vẫn là trở lại bình thường thôi. Chẳng phải là hệ bậc vô bậc thánh cái là ông nó thánh hoài đó, không phải thánh, không phải vậy. Chỉ giác ngộ ra cái thánh đó, chỉ giác ngộ ra cái thực tánh chân đế đó thì thôi. Nhưng mà thấy ra rồi cả thì nó lại khác. Một điều khác là thế này, là mình không còn chấp trước vào những cái mà tượng ti thức ti nữa, mình không còn chấp trước vào những cái mà bên ngoài nữa, mà lúc đó mình đã thấy ra được cái giống như cái người mà đã là không còn lang thang mà trở về được về nhà mình đó, trở về được với cái thực tánh chân đế đó, mà nay là cái chân tâm mà chói sáng đó. Nhưng mà khi mà mình xong rồi cả thì vẫn ở lại, vẫn sinh lại, vẫn tâm vẫn trở lại bình thường của tục đế. Nhưng bây giờ không bị kẹt vào trong tục đế thôi. Thì điều này đó thì lúc đầu mình tạm thời mình nói là giống như, mà cái này nó từ đến, cho mình không làm được. Nếu mình làm đó, thì nó thành trở thành là do hữu vi hữu ngã rồi. Cái này nó từ đến thôi. Bỗng nhiên hôm nay nó từ đến, rồi một năm sau nó từ đến, một lúc nào đó bỗng nhiên nó từ đến, cho đến một cái lúc mà người đó dù đang sống trong tục đế vẫn thấy là mình là đang ở trong chân đế. Cái tục đế nó trở thành là nó quá nhẹ nhàng đi, nó không có còn quan trọng nữa, thì cái người đó bắt đầu là sống trong cái chân đế đó. Mà sống trong chân đế thôi, bởi vì thực ra ai cũng đang sống trong chân đế mà không thấy thôi. Bây giờ chỉ cái người ngộ là thấy ra mình có sống trong chân đế, còn người mà không ngộ đó thì tưởng rằng là mình cứ sống trong tục đế thôi. Thế trên thực tế là tục đế thì rất ít, chân đế mới là trùm khắp vũ trụ, chứ còn cái tục đế chỉ là ở Việt Nam thì tục đế kiểu này, mà qua Pháp là tục đế kiểu khác rồi. Cho nên khi người mà đã vào được cái chân đế, cho bây giờ mình cũng nói thánh phàm nữa, bởi vì mình cũng là cái, mình cũng vậy thôi chứ đâu có khác gì đâu. Cho mình cứ nói thánh phàm, nó đâm ra mình cứ so sánh giữa hai cái, rồi mình cũng mong cầu làm sao mà đắc được thành thánh. Chứ thực ra là cái người đã thấy ra được thực tánh chân đế, hay là thấy ra bản tâm thanh tịnh trong sáng vậy thôi, rồi vẫn sống trong tục đế. Nhưng mà tục đế càng ngày càng nhẹ dần, càng xả ly tham đoạn diệt dần, cho đến khi mà sống trong chân đế, sống trong tục đế, nhưng mà vẫn là luôn ở trong chân đế, chứ không mất chân đế, sống trong tục đế mà không mất chân đế, đó, thì mình gọi là thánh. Cho nên thực tế là chân đế ai không có, ai cũng là thánh hết đấy. Chỉ tại không biết mình thánh cho nên biết mình thành phàm thôi, chứ không phải là mình là phàm rồi mình cố tu thành thánh. Đó. Mà đi lang thang rồi bây giờ trở về lại, đi lang thang thì là phàm, mà trở về lại thì là thánh, vậy thôi. Thì ai mà có cái duyên, bỗng một lúc nào đó hoàn toàn là vắng mặt cái ta, thì lúc đó đó là mới là thấy được cái thực thế giới là thực tánh chân đế. Câu thứ hai.
Dạ,
con cảm ơn sư ông. Thì câu thứ hai của con thì trong những lúc con ở trong cái trạng thái trong những trong một cơn sân quá lớn chẳng hạn, thì những lúc đó con bị kéo vào cơn sân đó, thì chợt nhận ra con nhớ ra là mình là có một cái mình là một có cái nền biết ở dưới, mình là chính là cái đó, không phải là cơn sân. Thì lúc đó thì cơn sân nó mất dần năng lượng và nó biến mất, thì trong con lại có cái cảm giác nó tương tự như là cảm giác ở câu hỏi số 1. Thì câu hỏi của con là khi mình nghĩ mình là cái tâm mà nhận biết đó, thì đó là có đúng hay không? Tại vì cũng là có sự bỏ đi cái đau khổ đó mà nhận mình là cái tâm thanh tịnh ở phía dưới.
Cái này nó có hai cái khác nhau. Tức là mình vẫn nhận ra là có chân tâm, mình vẫn nhận ra được chân tâm, nhưng mà là cho rằng chân tâm là ta, thì vẫn là bị vẫn còn bản ngã. Thì cái mà nhận cái chân tâm đó là ta đó, thì đó là cái nhận của bản ngã. Còn cái lúc mà bỗng nhiên vắng bặt mà thấy mình với vàng pháp là giống như là nó là một á, thì lúc đó là mới là không có bản ngã.
Dạ. Ý con là có hai tiến trình, có nghĩa là nó xảy ra con cảm nhận đó là cái bản ngã, nó tự nhớ về cái đó thì nó chấm dứt ngay tại đó, rồi nó dừng ở chỗ cái ở tầng phía dưới và mình có cảm giác như vậy.
Còn con... nếu mà nó tự nhiên nó dừng rồi nó trở lại với là thực tánh chân đế thì không sao. Nhưng mà khi mà nhưng cho nên Đức Phật ngài nói là vì Như Lai liệu ti hay là thắng ti cái niết bàn là niết bàn. Cho nên Như Lai không có hứng thú trong niết bàn. Như Lai không có xem niết bàn là ta của ta, từ ngã của ta. Tức là khi nhận ra được cái thực tánh chân đế đó thì mình thấy đó là pháp. Thấy đó là cái sự vận hành hoàn hảo của pháp. Cho nên không có cái ta nào đó trong đó hết. Nhưng mà cũng có thể là có những người họ đạt được tới cái đó thì họ cho rằng đó là mới thật là chân ngã của mình. Như đầu kiểu vậy đó. Tức là họ vẫn không muốn buông cái ngã đó đi, vẫn cho đó là một cái chân ngã hay là cái gì đó. Thì trong đó nó vẫn có hai cái. Một là cái chân đế đó nó từ đến khi không còn cái gì che lấp thì nó từ hiện ra. Nhưng mà nếu khi nó từ hiện ra rồi người đó xem như là mình là một sợi đắc, cho nên trong đạo Phật á, thì chỉ có dùng cái từ là thực chứng, chứng ngộ, chứ không phải là đắc. Không có đắc, không có gì đắc được cả. Cho nên Như Lai là thấy rõ niết bàn là niết bàn, cho nên Như Lai không phải là thích thú gì với niết bàn, mà cũng không phải là xem niết bàn là ta của ta, thường ngạo của ta. Tức lúc đó mới thật sự là hoàn toàn vô ngã, khi thấy tất cả các pháp đều là sự vận hành của pháp, từ bên trong lẫn ra bên ngoài đều là sự vận hành của pháp. Mà khi mà chỉ là sự vận hành của pháp thì đó chính là thực tánh chân đế. Còn cái mà mình tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là đó, thì cái đó là cái sự vận hành của bản ngã.
Dạ, con xin cảm ơn sư ông.
Bây giờ thêm một người bên nữ trở lại, tại vì bây giờ thầy cho là đến 4:30, bởi vì nếu mà 3 giờ đến 4 giờ là không thể nào mà trong mấy ngày mà là hết, mọi người đều có thể trình pháp được hết, cho nên cho tiếp tục thêm một người.
Dạ, con xin đảnh lễ sư ông và con xin kính chào các bạn đồng tu. Dạ, con tên là Lâm Thị Mộng Hợp, con sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, qua tất cả những cái chia sẻ của các bạn đồng tu ngày hôm qua và hôm nay, con thấy là con có trong đó, tất cả đều là có con trong đó. Nên con xin phép là con không có nhắc lại cái quá trình học đạo của mình, mà con chỉ xin được hỏi sư ông một câu về thiền. Là khi con được tham gia cái khóa xuất gia gieo duyên á, thì con có được một cái môi trường cũng như cái thời gian để con thực hành cái thiền nó nhiều hơn là so với ở nhà. Ở nhà thì một ngày thì con chỉ có thể thiền được có 30 phút thôi. Và khi mà con thiền ở nhà thì cái tâm của con thấy là khi mình ngồi thì mình chỉ có tập trung vào hơi thở một cái khoảng thời gian ngắn, sau đó thì con sẽ bị những cái trong quá khứ, nghĩa là những cái sự việc đã diễn ra rồi thì nó quay trở lại và nó làm cho con bị phân tâm và con cứ phải quay trở lại hơi thở rồi con lại bị cuốn đi. Đến hoa hai hôm nay thì trong cái khóa xuất gia thì con được ngồi thiền thì con thấy rằng là con không có bị cái việc là nhớ lại cái những cái việc đã diễn ra trong quá khứ, nhưng mà con lại có cái sự tưởng tượng. Khi con nhớ, con nghĩ đến một sự việc nào đó hoặc một ai đó thì tự nhiên nó lại có một cái sự tưởng tượng là diễn ra với những cái hình ảnh mà nó lại không có trong cái quá khứ, thì con lại tiếp tục quay trở về với hơi thở. Dạ, thì con xin hỏi sư ông là như vậy thì cái việc của con đó là con thiền như vậy là đã có đúng chưa? Và nó cái việc con phải thực hành thêm như thế nào để cho nó đúng ạ? Dạ, con xin cảm ơn sư ông.
Cái phương pháp đó là nó hơi tròn đối tượng. Trong cái phương pháp là mình tròn một cái đối tượng để mình ngồi hành thiền. Còn nếu mà thiền mà đúng Vipassana đó là ngồi là không có tròn đối tượng nào cả. Cái tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là chính, chứ không phải là đối tượng nào là chính. Còn đối tượng là nó sẽ từ đến một cách tự nhiên. Kể cả cái thực tánh chân đế nó cũng đến một cách tự nhiên. À, và tất cả mọi cái đều nó đến một cách tự nhiên. À, thì lúc đó giống như ngày hôm qua thầy nói đó, mình có ngứa rồi mình mới gãi chứ, chứ đâu có thể nào mà nói là để mình ngứa lên để mình gãi. Tức là mình không thể chọn cái ngứa nó làm đối tượng được. Cái ngứa là khi nào nó xuất hiện thì mình mới thấy chứ. Còn cái mà niệm cái sự thở đó, nó có một ý nghĩa rất đơn giản, nhưng mà người ta sau này người ta biến cái đó, vì bên Bà La Môn á thì họ lại dùng cái thở đó để họ tập trung, để họ đạt được cái thiền sắc giới vô sắc giới. Nhưng mà trong Đức Phật á thì Đức Phật ngài có nói là an trú sự thở vô thở ra là an trú của bậc thánh. Cái câu nói nghe rất là khó hiểu, nhưng mà thật ra nó rất là dễ hiểu. Dễ hiểu là như thế nào? Khi mình ngồi mà không còn có một vọng tưởng nào, không còn có một mong cầu nào, không có muốn trở thành bất kỳ gì, thì chỉ còn thấy đang thở thôi. Có phải không? Nhưng mình lại ngược lại, cố tập trung thở để trở thành, thì hoàn toàn ngược lại giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Đức Phật là nói là cái an trú của bậc thánh tức là không còn tham muốn gì nữa hết á. Khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì lúc đó thấy thở như thế nào thì mình tròn vẹn cảm nhận thở như vậy, chứ đâu có thêm bớt gì nữa đâu. Rồi đó là bậc thánh. Thì bây giờ mình buông hết. Cho nên thầy mới nói là ngồi thiền cũng được chứ không phải ngồi. Thì bởi vì bây giờ không lẽ vô đây là cứ đi quét dọn không thì cũng kỳ, nói là trời ơi mình vô mình tu mà lại bắt mình đi quét dọn không, thì thành nó cũng cho ngồi thiền rồi cho nó ơi oai chút vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế đó, ngồi thiền với đi kinh hành thì vẫn chỉ là buông xuống hoàn toàn. Thầy có dạng rồi đó, tức là mình phải là hoàn toàn thư giãn buông xả. Buông xuống hoàn toàn để cho cả thân lẫn tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Mà khi mà tâm được hoàn toàn nghỉ ngơi đó thì nó lại là phục hồi được cái tính thanh tịnh trong sáng của nó. Còn khi mình lăng xăng chạy nhảy lăng xăng lung tung á thì mình quên mất cái tâm mà vốn là rộng lặng trong sáng đó. Còn bây giờ mình buông xuống cả chính là mình đang trở về với cái tâm rộng lặng trong sáng đó. Thì cái tâm rộng lặng trong sáng đó khi mình buông ra cái á, mà đừng làm gì hết đó, mà mình buông ra thôi á, thì lúc đó gió thổi cái là mình thấy mát, có tiếng gì đó là mình nghe, mình vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn tất cả mọi cái, nhưng mà nghe thì thấy nghe, có cái mùi gì thì mình vẫn thấy mùi, thấy tất cả mọi pháp đến đi thôi, ngứa thì thấy ngứa, gãi thì thấy mình đang gãi, tức là cứ cứ thấy tất cả những gì diễn ra đúng như nó làm, mà hoàn toàn là tự nhiên, chẳng phải mình cứ ngồi mình gại ngày lúc nào cứ gại để mà lấy đề mục gại. Tức là khi nào nó ngứa thì mình thấy ngứa, rồi mình đưa tay thì mình biết đưa tay, rồi gại thì mình biết gại, vậy thôi. Chẳng phải là cứ ngồi gại để mà biết để mà niệm đề mục gại là cũng được. Cho nên không có cái niệm đề mục hơi thở. Đề mục hơi thở là đề mục của ngoài đạo, chẳng có đề mục của nó. Mà khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì cảm nhận tròn vẹn cảm nhận đang thở. Hai cái khác nhau ấy, ai mà nhận ra được cái sự khác nhau này là khi đó mới là hành thiền mới được á. Như vậy á, nếu mà mình ngồi buông xuống thì tâm nó trở về lại với cái rộng lặng trong sáng, thì lúc đó đó có cái tiếng gì là nó tự ứng cái nghe, mà có cái gì bay qua cái là tự ứng cái thấy đó, mà có cái cảm giác ngứa cái là tự nhiên cái thấy liền đó. Cho nên á, cái tánh biết khi mà hoàn toàn không bị dính mắc ở đâu á, là nó sẽ thấy biết hết. Và lúc đó chỉ là cái gì đến thì mình nhận biết vậy thôi. Mà cái nhận biết đó không phải là mình nhận biết nữa, mà là cái tánh biết nó tự biết. Cho nên là cái tánh biết nó từ lặng lẽ soi chiếu. Đó, mình làm sao để mình trả về mình về số 0, để cho bạn tâm thanh tịnh trong sáng tự chiếu, đó mới đúng là thiền. quý vị nhớ cái điều đó dùng á, đó mới đúng là thiền. Thì lúc đó ngồi cũng vậy, mà đi cũng vậy, mà đứng cũng vậy, nằm cũng vậy, cũng giống nhau hết. Khi ăn mình nhai cũng vậy, thì cũng đều là thân thọ tâm pháp hết. Ví dụ như khi mình ăn mình nhai là thân, mà thấy ngon là thọ, rồi thích là tâm. Mình dính mắc trong cái ngon đó là pháp. Ngược lại là khi nhai là thân, nhưng mà rõ biết thân. Khi cảm giác ngon thì rõ biết ngon. Khi tâm thích thì rõ biết thích. Mà nếu mà cứ rõ biết như vậy á, thì dần dần nó sẽ giảm dần. Cho nên gọi là cái giáo pháp của Như Lai là hành đoạn giảm, tức là nó sẽ giảm dần cái tham, cái sân, cái si xuống, nó giảm dần cái dính mắc xuống. Khi nào mà nó đi đúng cái hướng á, là nó sẽ giảm dần xuống. Mà không phải là nó giảm cấn đâu, mà nó giảm tham sân si, giảm cái dính mắc trói buộc á. Cho nên á, là bây giờ đổi lại cách thiền là ngồi thẳng thì tốt để cho nó máu huyết nó điều hòa thôi. Nhưng mà nếu như mình có người ngồi thẳng cũng được á, thì có thể ngồi dừa cũng được, chẳng sao hết á. Rồi mọi người ngồi kiết già được thì cứ ngồi, mà ngồi không được kiết già thì mình ngồi bán già hay là mình thọng chân xuống cũng được, không sao hết. Bây giờ nó không quan trọng, là cho nên tư thế là không quan trọng, đề mục gì, đối tượng gì là không quan trọng, thời gian là bao lâu là không quan trọng. Đừng có đặt ra một nửa giờ hay một tiếng, đôi lúc ngồi một chút thôi, nhưng mà cảm nhận được sự rộng lặng trong sáng thì bằng ngồi 10 năm mà không thấy gì hết. Mà toàn là cứ muốn được cái này, muốn đắc cái kia, muốn đắc cái nọ, ngày nào cũng ngồi cái là muốn đắc cái này, muốn đắc cái kia, tức là không có được một chút nào rộng lặng trong sáng hết. Còn nếu mà trong một giây thôi mà ngồi mà buông xuống hết, mà rộng lặng trong sáng, mà cảm nhận được cái sự rộng lặng trong sáng đó, thì đó là lại là chỉ có một giây thôi, nhưng mà lại là thật sự là tính ngộ được cái sự thật đó. Cho nên đó là cái thời gian không quan trọng, mà ngồi chỗ nào cũng không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm thái lúc đó như thế nào đó. Mà cái tâm thái đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là không làm gì cả, bởi vì tinh tấn là không vọng niệm, chánh niệm là không thất niệm, và tỉnh giác là không mê mờ. Nếu như mình không vọng động, không thất niệm, không mê mờ, thì đó tức là chánh niệm tỉnh giác. Mà mình lại cố chánh niệm tỉnh giác để đạt được cái gì, thì lúc đó là đang hành tâm tham. không phải là chánh niệm tỉnh giác mà đang hành tâm tham đó. Cho nên cái này là cả một vấn đề mà mình cần phải thấu hiểu, còn nếu không là mình cứ đánh lừa mình ngay cả trong mất thì giờ vô ích mà mình đánh lừa mình thôi. Còn bây giờ thì mình ngồi, nếu có một cái vòng đồng nó khởi lên thì mình thấy là vòng đồng khởi lên, cái tâm hay là cái cảm thọ hay là cái gì đó mà nó khởi lên thì mình chỉ quan sát để thấy sự sinh diệt của nó, bởi vì mục đích vẫn là thấy ra vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà trong khi đó mình nó lại ngồi là để muốn được an lạc, muốn được định, chứ không phải để thấy vô thường khổ vô ngã. Đó nên mình đã mất đã quên cái mục đích chính của sự giác ngộ, mà mình lại là mà đeo bám một cái trạng thái mà mình ưa thích, đó là một sai lầm trong pháp hành. Thì bây giờ hết giờ rồi.
Cảm ơn sư ông ạ.
Ngày mai thì chúng ta vẫn là 3 giờ đến 4 giờ rồi, để cho tăng thời gian lên một chút xíu, để cho mọi người đều có thể là trình pháp hay là đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đằng nô nha tì nàng hô tu su khi ta hô tu nha ta yô y đằng nô nha tì nàng hô tu su khi ta hô tu nha ta yô đằng nô nha tì nàng hô tu su khi ta tu nha ta yong.